Vietnamese Hanoi, Basic Course, Revised Lessons 69-100, 1982 Edition, Lesson 82, Part 1, Vocabulary.
1. Bình thường. Lúc bình thường thì sử dụng loại súng ấy như súng M16.
2. Công dụng. Tên lửa có nhiều công dụng để tiêu diệt các mục tiêu.
3. Công sự. Chiến trường. Các mục tiêu trên chiến trường.
4. Dù đến đâu đi nữa, thì cũng chỉ là vũ khí bộ binh. Dù hiện đại đến đâu đi nữa, thì cũng chỉ là một phương tiện.
5. Dũng cảm. Chúng ta phải chiến đấu dũng cảm.
6. Đạn hóa học. Đạn sát thương. Đạn xuyên thép.
7. Điều kiện. Trong điều kiện chiến tranh hiện đại.
8. Hàng đầu. Nhiệm vụ hàng đầu. Anh ngồi hàng đầu đi.
9. Hiệu quả. Có công dụng để tiêu diệt có hiệu quả mọi mục tiêu.
10. Kết hợp. Mick là tên kết hợp của Mikayan và Gurerit.
11. Máy bay siêu âm. Máy bay có tốc độ âm thanh thường là máy bay siêu âm.
12. Ống phóng lựu. Ống phóng lựu thường được lắp vào các cỡ súng nhỏ.
13. Quyết định. Tôi quyết định ra ga một mình. Cái quyết định hàng đầu là sự thông minh của người lính.
14. Riêng. Để tôi đi riêng.
15. Súng phóng lựu. Phải trang bị thêm cho bộ binh một loại súng phóng lựu riêng.
16. Súng trường. Súng trường là vũ khí chính của một người lính.
17. Súng vạn năng. Các nhà khoa học kỹ thuật quân sự sắp chế tạo một khẩu súng vạn năng.
18. Tác dụng. Không có nghĩa là súng bộ binh đã mất tác dụng.
19. Tinh thần. Họ có tinh thần chiến đấu dũng cảm.
20. Tuy nhiên. Tuy nhiên, người ta cũng nghĩ rằng.
21. Tuyệt nhiên. Nhưng điều đó tuyệt nhiên không có nghĩa là.
22. Tức là. Tức là có nhiều công dụng.
23. Thừa nhận. Người ta cũng thừa nhận rằng.
24. Trái lại. Trái lại, khẩu súng thường vẫn là vũ khí cơ bản. End of part 1. Part 2, lessons 82. Reading selection.
Vũ khí bộ binh. Nhiều người cho rằng ngày nay, khi nói đến vũ khí là người ta nói tới vũ khí hạt nhân, tên lửa, máy bay siêu âm và radar hiện đại. Nhưng điều đó tuyệt nhiên không có nghĩa là súng bộ binh đã mất tác dụng. Trái lại, khẩu súng trường vẫn là vũ khí cơ bản, có tác dụng lâu dài, được quân đội các nước trên thế giới sử dụng rất rộng rãi và không ngừng được hoàn thiện.
Trong điều kiện chiến tranh hiện đại, người lính bộ binh mong muốn có một kiểu súng vạn năng, tức là có nhiều công dụng để tiêu diệt có hiệu quả, diệt mọi mục tiêu trên chiến trường như xe tăng, xe bọc thép, công sự, vân vân. Muốn vậy, ngoài việc trang bị thêm cho bộ binh một loại súng phóng lựu riêng, người ta còn lắp các súng phóng lựu vào các súng cỡ nhỏ như kiểu súng XM-203 của Mỹ, kết hợp súng M-79 và M-16. Loại súng này đã được Mỹ sử dụng trong chiến tranh xâm lược miền Nam nước ta. Lúc bình thường thì sử dụng như súng M-16, nhưng khi cần lại có thể sử dụng như khẩu M-79, có thể bắn được nhiều loại đạn khác nhau, như đạn sát thương, đạn xuyên thép, đạn hóa học, vân vân.
Tuy nhiên, người ta cũng thừa nhận rằng vũ khí bộ binh dù hiện đại đến đâu đi nữa thì cũng chỉ là một phương tiện. Các quyết định hàng đầu trên chiến trường là sự thông minh và tinh thần dũng cảm của những người lính.
End of part 2, lesson 82. Lesson 83, part 1, vocabulary.
1. Anh hùng. Người anh hùng là người không sợ chết.
2. Bắt tay vào. Bao giờ anh sẽ bắt tay vào việc này?
3. Biểu hiện. Sự ủng hộ cụ thể của Liên Xô biểu hiện trong việc chi viện vũ khí cho Việt Nam.
4. Cộng đồng. Cộng đồng người Đông Dương đã tổ chức ăn Tết.
5. Chuyến. Anh đi chuyến bay nào?
6. Chặt chẽ. Đây là sự hợp tác chặt chẽ giữa nhân dân Liên Xô và nhân dân ta.
7. Du hành. Nhà du hành vũ trụ. Trung tá Phạm Tuân là nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Việt Nam.
8. Đầu tiên. Đây là chuyến bay đầu tiên.
9. Điều khiển. Ai điều khiển con tàu vũ trụ này?
10. Ghép nối. Họ dự tính ghép nối con tàu vũ trụ A với con tàu vũ trụ B.
Phản ánh, phản ảnh. Thành tựu đó phản ánh sự thống nhất về những lợi ích và mục tiêu của các nước cộng đồng xã hội chủ nghĩa.
12. Phi công. Phi công là người lái máy bay.
13. Phóng. Mỹ đã phóng nhiều tên lửa hành trình.
14. Quá trình. Trong quá trình con tàu Liên Hợp 37 sẽ tiếp tục nghiên cứu vũ trụ.
15. Quỹ đạo. Tổ hợp quỹ đạo. Con tàu Liên Hợp 37 dự tính ghép nối với tổ hợp quỹ đạo Chào Mừng 6.
16. Rực rỡ. Đây là một biểu hiện rực rỡ của sự hợp tác giữa Liên Xô và Việt Nam.
17. Sức khỏe. Sức khỏe của hai nhà du hành vũ trụ tốt.
18. Tiến hành. Anh cứ tiến hành việc này cho tôi.
19. Tình hữu nghị. Tình hữu nghị anh em. Tình hữu nghị anh em Liên Xô và Việt ngày càng chặt chẽ.
20. Tức là hồi 21:33:03 giờ Moscow, tức hồi 1:33:03 giờ Hà Nội.
21. Thông báo. Thông báo đó là thông báo của thông tấn xã Liên Xô TASS.
22. Thông tấn xã. TASS là thông tấn xã của Liên Xô.
23. Thử nghiệm. Thử nghiệm các đồ trang bị đi.
24. Vũ trụ. Khoảng không vũ trụ. Tàu vũ trụ. Tàu vũ trụ bay trong khoảng không vũ trụ. End of part 1, lesson 83. Part 2, reading selection, lesson 83.
Thông báo của thông tấn xã Liên Xô TASS. 21:33:03 giờ Moscow, ngày 23 tháng 7 năm 1980, Liên Xô phóng tàu vũ trụ Liên Hợp 37, đội bay quốc tế Liên Xô, Việt Nam gồm đại tá Viktor Vasilievich Gorodbatko và trung tá Phạm Tuân, người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ.
Hồi 21:33:03 giờ Moscow và ngày 23 tháng 7 năm 1980, tức là hồi 1:33:03 giờ Hà Nội, ngày 24 tháng 7 1980, ở Liên Xô đã phóng con tàu vũ trụ Liên Hợp 37.
Đội bay quốc tế điều khiển con tàu vũ trụ gồm Viktor Gorobatko chỉ huy con tàu, hai lần anh hùng Liên Xô, một phi công du hành vũ trụ Liên Xô, và Phạm Tuân, nhà du hành vũ trụ, nhà nghiên cứu, anh hùng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chương trình chuyến bay của con tàu Liên Hợp 37 dự tính ghép nối với tổ hợp quỹ đạo Chào Mừng 6, Liên Hợp 36 và tiến hành các cuộc nghiên cứu và thử nghiệm trên tổ hợp cùng với các nhà du hành vũ trụ Popov và Ryumin.
Trong quá trình bay, con tàu Liên Hợp 37 sẽ tiếp tục nghiên cứu khoảng không vũ trụ. Vì mục đích hòa bình do các nước xã hội chủ nghĩa tham gia chương trình Intercomot tiến hành.
Chuyến bay mới của đội bay quốc tế với sự tham gia của các công dân Liên Xô và nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa là một biểu hiện rực rỡ của tình hữu nghị anh em và sự hợp tác chặt chẽ giữa nhân dân Liên Xô và nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thành tựu đó phản ánh sự thống nhất về những lợi ích và mục tiêu của tất cả các nước cộng đồng xã hội chủ nghĩa.
Sức khỏe của các nhà du hành vũ trụ Gorobatko và Phạm Tôn tốt, các hệ thống máy móc trên con tàu hoạt động bình thường.
Đội bay của con tàu Liên Hợp 37 đã bắt tay vào việc thực hiện chương trình của chuyến bay. End of Part 2, Reading Selection, Lesson 83. Lesson 84, Part 1, Vocabulary.
1. Bơi. Anh biết bơi không?
2. Cá kiếm. Cá kiếm là một loài cá biển.
3. Đạt. Có cá bơi đạt tốc độ 80-90 km/h.
4. Đầu tiên. Mỹ có vũ khí nguyên tử đầu tiên.
5. Đề phòng. Chúng ta phải đề phòng lính Trung Quốc vượt biên giới Trung Việt.
6. Động cơ diesel. Động cơ hơi nước. Động cơ nguyên tử. Động cơ xăng. Ô tô đầu tiên chạy bằng động cơ hơi nước. Động cơ xăng và động cơ diesel được dùng sau đó. Chưa có ô tô chạy bằng động cơ nguyên tử.
7. Giao thông. Giao thông đường bộ so với phương tiện giao thông đường bộ và đường hàng không thì tốc độ tàu thủy quá chậm.
8. Giới hạn. Tốc độ tàu thủy vẫn chưa vượt được giới hạn 60-70 km/h.
9. Hình dáng. Ô tô Mỹ thay đổi hình dáng mỗi năm.
10. Hiện tại. Cho tôi biết địa chỉ hiện tại của ông.
11. Hệ thống lái tàu tự động. Máy bay và tàu thủy hiện đại có hệ thống lái tàu tự động.
12. Hệ thống radar dò đường. Tàu thủy hiện đại còn có hệ thống radar dò đường nữa.
13. Liên lạc. Tôi sẽ viết thơ liên lạc với cô ấy.
14. Năng lượng. Năng lượng nguyên tử. Nhiều người phản đối việc dùng năng lượng nguyên tử trong đời sống hàng ngày.
15. Nâng cao. Tiền có thể là một phương tiện để nâng cao tinh thần làm việc.
16. Sân bay. Sân bay Tân Sơn Nhất ở gần thành phố Hồ Chí Minh.
17. Tai nạn. Phải cẩn thận để phòng tai nạn khỏi xảy ra.
18. Tàu cứu nạn. Trên tàu thủy có nhiều tàu cứu nạn.
19. Tàu chở hàng. Có nhiều tàu chở hàng ở vịnh Thái Lan.
20. Tàu dân dụng. Hiện nay chưa có tàu dân dụng nào chạy bằng năng lượng nguyên tử cả.
21. Tàu thủy Viễn Dương. Tàu thủy Viễn Dương có trước máy bay Viễn Dương.
22. Tàu phá băng. Chiếc tàu phá băng Lenin chạy bằng năng lượng nguyên tử đầu tiên trên thế giới.
23. Tàu sân bay. Mỹ đã đóng 3 tàu sân bay chạy bằng năng lượng nguyên tử.
24. Thân tàu. Họ nghĩ cách thay đổi hình dáng thân tàu.
25. Vận tải. Vận tải thủy. có 3 loại vận tải: đường bộ, đường không và đường thủy.
26. Vệ tinh. Liên Xô còn dùng vệ tinh để liên lạc thường xuyên với các tàu biển.
27. Vô tuyến truyền hình. Vô tuyến truyền hình là một phương tiện tuyên truyền có nhiều kết quả.
28. Chậm. Chậm chạp. End of part 1. Lesson 34, part 2, reading selection.
Tàu thủy và vận tải thủy. Các tàu thủy thường dùng động cơ hơi nước, động cơ xăng, động cơ diesel. Gần 20 năm trở lại đây, xuất hiện tàu dân dụng động cơ nguyên tử. Chiếc tàu phá băng Lenin, Liên Xô, chạy bằng năng lượng nguyên tử đầu tiên trên thế giới. Gần đây, Liên Xô lại đóng thêm 2 tàu chạy bằng năng lượng nguyên tử, mang tên Bắc Cực và Siberia. Mỹ đã đóng 3 tàu sân bay chạy bằng năng lượng nguyên tử. Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp đã cho xuống nước nhiều tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử. Cộng hòa Liên bang Đức đã đóng tàu chở hàng Otto Hahn chạy bằng năng lượng nguyên tử.
Hiện tại, dù đã cố gắng cải tiến mọi cách, tốc độ tàu thủy chưa vượt được giới hạn 60-70 km một giờ. So với phương tiện giao thông đường bộ, đường không, tốc độ tàu thủy quá chậm chạp. Vì thế, các nhà khoa học đang tập trung cố gắng để nâng cao tốc độ của tàu thủy. Họ nghĩ cách thay đổi hình dáng thân tàu. Người ta tin chắc là tốc độ tàu thủy có thể tăng lên. Bởi vì, cũng trong biển, có loại cá bơi đạt tốc độ 80-90 km một giờ, hoặc cá kiếm đạt tốc độ 130 km một giờ.
Các tàu thủy viễn dương được trang bị nhiều thiết bị hiện đại, như hệ thống lái tàu tự động, hệ thống radar dò đường, vô tuyến truyền hình theo dõi các hoạt động của máy móc trên tàu. Trên tàu có sân bay, có tàu cứu nạn để đề phòng tai nạn. Liên Xô còn dùng vệ tinh để liên lạc thường xuyên với các tàu biển.
End of part 2, lesson 84. Lesson 85, part 1, vocabulary.
1. Bắt nguồn. Sông đó bắt nguồn từ đâu?
2. Biểu hiện. Đó là một biểu hiện quan trọng.
3. Bồi đắp. Miền bể được phù sa bồi đắp thêm.
4. Bùn. Sân này đầy bùn.
5. Cả thảy. Cả thảy có 5 người.
6. Cải tạo. Đất được cải tạo ở nhiều nơi.
7. Châu thổ. Miền châu thổ sông Hồng Hà không rộng bằng châu thổ sông Cửu Long.
8. Chênh lệch. Không có sự chênh lệch nhiều.
9. Chi lưu. Chi lưu nhỏ hơn phụ lưu.
10. Công nghiệp. Công nghiệp ở Việt Nam đang phát triển mạnh.
11. Công suất. Công suất máy này độ 8 triệu kWh.
12. Dòng sông. Dòng sông này chảy mạnh.
13. Dồi dào. Nguồn nước khá dồi dào.
14. Đất nước. Sông ngòi chạy khắp đất nước Việt Nam.
15. Đổ. Sông đó đổ ra bể.
16. Kênh rạch. Ta dùng kênh rạch để đưa nước vào ruộng.
17. Khai thác. Các tài nguyên đó đã được khai thác.
18. Khối lượng. Khối lượng nước độ 300 triệu mét khối.
19. Mạng lưới gián điệp.
20. Nguồn nước. Nguồn nước ở vùng này khá lớn.
21. Nhánh. Sông Tiền là một nhánh của sông Cửu Long.
22. Phân bố. Ruộng đất được phân bố cho nông dân.
23. Phân chuồng. Nông dân Việt Nam dùng nhiều phân chuồng.
24. Phong phú. Sông ngòi là một nguồn tài nguyên hết sức phong phú.
25. Phù sa. Sông Hồng mang phù sa xuống bể, một lượng phù sa 80 triệu mét khối mỗi năm.
26. Phụ lưu. Sông Đà là phụ lưu của sông Hồng.
27. Sông Ngòi. Có nhiều sông Ngòi ở Việt Nam.
28. Tây Tạng. Tạng. Hiện nay, Tây Tạng thuộc Trung Quốc.
29. Thuận lợi. Sông Ngòi rất thuận lợi cho sự vận tải.
30. Thủy năng. Phát triển nguồn thủy năng.
31. Thủy sản. Nước Việt Nam có rất nhiều thứ thủy sản.
32. Tiềm tàng. Nên dùng năng lực tiềm tàng.
33. Trồng. Trồng nhiều rau trong vườn.
34. Chữ năng. Phần chữ năng khai thác kinh tế có thể đạt tới 80 tử kilowatt một giờ.
35. Tương đương. Việc này tương đương với việc của tôi.
End of part 1. Lesson 85, part 2, reading selection.
Sông Ngòi ở Việt Nam. Việt Nam có một mạng lưới hàng nghìn sông ngòi lớn nhỏ chạy khắp đất nước. Dọc bờ biển, cứ độ 20 km lại có một cửa sông. Với cả thảy 41.000 km sông, hơn 3.001 km kênh rạch, sông ngòi phân bố rộng khắp, có nguồn nước dồi dào, khối lượng khoảng 300 tỷ mét khối, và mức chênh lệch về nguồn nước giữa các vùng không lớn lắm.
Sông ngòi là một nguồn tài nguyên hết sức phong phú. Một trong những biểu hiện quan trọng bậc nhất của nguồn tài nguyên là nguồn thủy năng tiềm tàng, trong đó phần trữ năng khai thác kinh tế có thể đạt tới khoảng 80 tỷ kWh, tương đương với 20 triệu kWh công suất lắp máy.
Ngoài khả năng này, sông ngòi nước ta còn thuận lợi cho giao thông vận tải, là nguồn nước quý cho cây trồng, cho việc nuôi và trồng thủy sản, cho sự phát triển công nghiệp và cho đời sống nhân dân. Nhiều sông mang theo một lượng phù sa rất lớn, sông Hồng Hà 80 triệu mét khối một năm, sông Cửu Long 1.000 triệu mét khối một năm.
Riêng sông Hồng, nếu khai thác được 1/5 nguồn phù sa của nó, thì hàng năm cũng thu được khoảng 20 triệu tấn bùn phù sa, tương đương với 20 triệu tấn phân chuồng loại trung bình. Phù sa các dòng sông có tác dụng cải tạo đất và bồi đắp cho các châu thổ ngày càng mở rộng.
Sông Hồng, phần chảy trên đất nước ta dài 500 km. Hai phụ lưu lớn nhất là sông Đà dài 543 km và sông Lô dài 277 km. Các chi lưu là sông Gầm, sông Chảy và sông Đáy.
Lớn hơn hết và lớn vào loại nhất thế giới là sông Mekong. Sông này bắt nguồn từ Tây Tạng ở Trung Quốc, chảy qua Lào, Campuchia, dài 4.220 km. Đoạn cuối chảy qua phía nam nước ta trên 220 km theo hai nhánh sông Tiền và sông Hậu, đổ ra Biển Đông theo 9 dòng. Do đó, đoạn sông ở nước ta có tên là sông Cửu Long. End of reading selection, part 2, lesson 85.